Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn dáng ngày xưa. Làn gió ngát tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giêsu còn đây. Này là đường về làng Bethlehem, chỗ Chúa giáng sinh. Tôi chập trùng vùng Galilee, nơi bước chân Ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Ô Liu, từ nghìn năm xưa còn đó.
Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, ngày chúng ta kỷ niệm thương khó của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng tôi xin đọc Phúc Âm Mác chương 15 từ câu thứ nhất. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ấy chính anh là vua Giu-đa phải không? Chúa Giê-xu đáp, thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn Ngài mà hỏi rằng, anh không đối đáp gì sao? Hãy coi họ cáo tội anh biết bao nhiêu. Nhưng Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, đến nỗi Phi-lát lấy làm lạ. Và hãy đến ngày lễ vượt qua, quan vốn quen tha cho dân một tên tù tùy theo dân xin. Bây giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên, bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời, các ông muốn ta tha vua Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Ba-ra-ba cho họ. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng, vậy thì các ông muốn ta dùng cách nào xử người mà các ông gọi là vua Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng, nhưng người này có làm điều ác gì đâu. Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân nên tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Chúa Giê-xu, rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Lính đưa Đức Chúa Giê-xu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ choàng cho ngài một cái áo điều và đội lên đầu ngài một cái mão bằng gai họ đã đan, rồi chào ngài rằng, kính lạy vua Giu-đa, lại lấy cây sậy đánh trên đầu ngài, nhổ trên mặt ngài và quỳ xuống trước mặt ngài mà lạy. Khi họ đã nhạo cười ngài như vậy rồi, thì cởi áo điều ra, mặc áo của ngài lại cho ngài và đem ra đóng đinh trên cây thập tự. Một người tên là Simon, người thành Cyrene, là cha của Alexander và Rufu, ở ngoài đồng về, đi ngang qua đó, họ bắt vác cây thập tự thay cho Chúa Giê-xu. Họ đem Chúa Giê-xu đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho ngài uống rượu hòa với một dược, nhưng ngài không uống. Khi đóng đinh ngài trên thập tự rồi, họ chia nhau áo sống ngài, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh ngài là giờ thứ ba, án ngài có ghi vào cái bảng rằng vua Giu-đa. Lại cũng có hai tên ăn cướp bị đóng đinh với ngài, một đứa bên cây thập tự bên hữu, một đứa bên tả. Những người đi ngang qua đó chê báng ngài, lắc đầu mà nói rằng, ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười ngài rằng, hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Đấng Christ, vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai tên bị đóng đinh cùng ngài cũng nhiếc móc ngài nữa. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho đến giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng, coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho ngài uống mà nói rằng, hãy để chúng ta coi thử Eli có đem hắn xuống chăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang ngài thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng, người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Lại có những người đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine, Marie là mẹ gia cơ nhỏ, và Jose cùng Salome là ba người đã theo hầu việc ngài khi ngài ở xứ Galilee. Cũng có nhiều bà khác nữa là những người đã theo Chúa lên thành Jerusalem.
thập từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sơn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xì nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, hay nhân thế hư hoại chế cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm mát môi quyến luyến với thấp tự, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chiên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-tha. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm mát môi quyến luyến với thấp tự, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính nay chung thành mãi luôn. Phục tại chân thập giá xưa, vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc. Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giêsu kêu gọi chính tôi, hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm mát môi quyến luyến với thập tự, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi.
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 10 trong loạt bài nghiên cứu lá thư Phao-lô gửi cho Timôthê, ghi trong thư Timôthê thứ nhất chương 3 từ câu 14 đến câu 16. Timôthê thứ nhất chương 3 từ câu 14 đến câu 16. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thệ nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong vinh hiển. Đây là những lời căn dặn ngắn của Phao-lô đối với Timôthê ngay giữa bức thư. Có một vài điểm trong câu 15 cần giải thích. Đó là cách Phao-lô gọi hội thánh. Trước khi giải thích, ta cần hiểu rõ nghĩa của từ nền trong câu này. Nền đây trong nguyên văn là tường thành, hedraioma. Hội thánh được gọi là nhà Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ cột và tường thành của lẽ thật. Theo bản dịch các giờ kinh phụng vụ thì câu này là nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Tôi rất thích chữ điểm tựa trong bản dịch này. Nghĩa là hội thánh có nhiệm vụ nâng đỡ chân lý như trụ cột và bảo vệ như tường thành. Hội thánh không phải là nền tảng của chân lý, và hội thánh có bổn phận bảo vệ và tôn cao chân lý về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu để cho mọi người được biết. Chúng ta nên hiểu cho rõ, chân lý là nền tảng của hội thánh, chứ hội thánh không phải là nền tảng của chân lý. Timôthê có nhiệm vụ tổ chức tuyển chọn người, sao cho hội thánh lúc nào cũng giữ được, bảo vệ được chân lý, cũng như phát huy chân lý. Câu 16 là một bài thánh ca chứa đựng rất nhiều điều liên quan đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có thể là để hỗ trợ cho câu 15 khi Phao-lô đề cập đến chân lý. Chân lý đây ta phải hiểu chính là Chúa Giê-xu. Hiểu như thế ta mới thấy rằng không thể coi hội thánh là nền tảng của chân lý được, vì chân lý là Chúa Giê-xu. Chân lý Chúa Giê-xu mới là nền tảng của hội thánh, và hội thánh có nhiệm vụ phổ truyền, bảo vệ chân lý, tức là tin mừng, tức là Chúa Giê-xu. Mở đầu Phao-lô nói ngay, mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Câu này thực ra phải dịch là, đây là điều ai ai cũng phải công nhận, đó là mầu nhiệm của đạo đức thánh thiện vô cùng cao cả. Mầu nhiệm đây chính là Chúa Giê-xu. Các câu sau của bài thánh ca giải thích rõ ràng hơn. Có 6 điểm liên quan đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ nhất là Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt. Đấng đây là Chúa Giê-xu. Đây nói về việc Chúa Giê-xu giáng thế làm người. Đây là ca ngợi Chúa Giáng sinh. Mầu nhiệm về Chúa đã được giải tỏa khi Chúa Giê-xu xuống đời làm người cho nhân loại thấy rõ Đấng Thượng Đế. Thứ hai, được Thánh Linh xưng là công bình. Chúa Giê-xu ra đời làm người, nhưng Thánh Linh chứng thực rằng Ngài vẫn thánh khiết, không phạm tội như người trần gian. Khi Chúa chịu báp tem, Thánh Linh trong hình chim bồ câu đã giáng xuống minh chứng, và lời của Đức Chúa Trời đã công khai tuyên bố Ngài là Đấng vừa lòng Cha, tức là Đấng Thượng Đế hoàn toàn. Thứ ba, được thiên sứ trông thấy. Chúa Giê-xu được thiên sứ trông thấy. Câu này có nghĩa là thiên sứ cũng phải ngạc nhiên và chiêm ngưỡng về vai trò của Chúa Giê-xu khi Ngài vào trần gian. Chúa Giê-xu không phải là một trong các thiên sứ, nhưng Ngài là Con Đức Chúa Trời, là ngôi hai đã vào đời làm người trong một huyền nhiệm mà thiên sứ cũng khó hiểu. Thứ tư là được giảng ra cho dân ngoại. Câu này không có nghĩa là dân ngoại, nhưng chỉ có nghĩa là mọi người trên địa cầu đều được nghe và biết. Nói chung là tin mừng về Chúa ra đời là cho mọi người. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều phải có những người giao truyền về huyền nhiệm này. Thứ tư, được thiên hạ tin cậy. Tin mừng về Chúa Giêsu, danh tiếng Chúa Giêsu phổ truyền cho hoàn vũ, và trong mọi thời đại đều có những người tin nhận. Đây là một huyền nhiệm đã thực chứng qua công tác truyền giáo suốt 2000 năm qua. Không nơi nào mà danh Chúa loan truyền đến lại không có người tin. Công việc phổ biến tin mừng trên làn sóng điện như đài nguồn sống, trên mạng lưới điện toán toàn cầu lại càng chứng minh cho việc phổ truyền tin mừng này. Thứ sáu, được cất lên trong sự vinh hiển. Đây là nói về nhiệm vụ Chúa trên đất đã hoàn tất và Ngài thăng thiên trong vinh quang. Chúa Giêsu mặc dù bị loài người sỉ nhục và sát hại, nhưng đã sống lại trở về trời vinh quang vì đã hoàn tất nhiệm vụ hy sinh cứu chuộc nhân loại. Đây là bài hát tóm tắt về cuộc đời của Chúa Giêsu. Bài học cho chúng ta hôm nay khi đọc các câu thánh kinh này là phải tin vào huyền nhiệm của Chúa Giêsu, đừng nghi ngờ. Vì những gì chúng ta không hiểu, hãy hết lòng tin, Chúa sẽ giải tỏ cho chúng ta. Đây không phải là một điều mê tín dị đoan, nhưng đây là sử dụng đúng dụng cụ để bước vào cõi vĩnh hằng. Bởi vì đối với cõi huyền nhiệm, chúng ta không có một dụng cụ nào ngoài ra lòng tin. Và Chúa chỉ trông mong chúng ta có lòng tin thì tất cả mọi sự việc sẽ giải tỏ ra trước mắt của chúng ta. Sự thực về Chúa Giêsu quá hiển nhiên, nhưng vẫn có nhiều người chưa chịu tin vì lý do này hay lý do khác. Ta nên nhớ rằng không dễ hiểu một điều huyền nhiệm, nhưng Chúa dạy ta hãy tin nơi Ngài, thì huyền nhiệm sẽ được giải tỏa. Ta sẽ hiểu được Chúa và tôn thờ Ngài. Điều khó cho nhiều người, ngay cả quý thính giả của chúng tôi, là chúng tôi mời quý thính giả tin một điều mà quý thính giả chưa biết rõ. Chúng tôi không bao giờ muốn đưa một điều mà người ta không hiểu có thể tin được. Vì vậy, cho nên mỗi ngày trên làn sóng điện này, chúng tôi bằng đủ mọi cách giải thích về Chúa Giêsu, về tình yêu của Chúa Giêsu, về tin mừng về Chúa cứu thế Giêsu và ước mong quý thính giả tiếp tục nghe nếu chưa tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Và tin Chúa là một điều đơn giản. Tuy nhiên, đòi hỏi một tấm lòng chân thành và một cam kết tuyệt đối. Chúng ta đã tin Chúa, chúng ta không thể nào trở về với trần gian xấu xa hư vong và thuộc về ma quỷ này. Chúng ta đến với Chúa để được thay đổi, để trở thành một con người mới, có sức mạnh của Chúa để bước đi. Làm sao con người có thể ca ngợi Chúa được nếu tâm hồn còn vướng vất với trần gian này, nếu không được giải phóng ra khỏi tội ác? Chúng tôi mong mời quý thính giả đến với Chúa Giêsu. Nếu quý thính giả tin nhận Chúa, xin tìm đến một nhà thờ, một nhóm tín hữu tại tư gia là người tin lành để được nâng đỡ, hướng dẫn cho niềm tin được trưởng thành và tiếp tục nghe đài nguồn sống để có thể biết về Chúa nhiều hơn. Chúng tôi cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
Yeah.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.